Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Điểm các hoạt động nổi bật trong tuần qua. Thái Nguyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Dư nợ cho vay đạt khoảng 86,6 nghìn tỷ đồng. Khó khăn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ. Thái Nguyên bước đột phá về công tác chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là điểm các hoạt động nổi bật trong tuần qua.
Trong tuần qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và làm việc tại các quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực. Tại các sự kiện được tổ chức, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh và chính sách ưu đãi cởi mở, tin cậy dành cho các nhà đầu tư khi đến với Thái Nguyên. Thái Nguyên hiện là một trong những điểm sáng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 24 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt trên 162 triệu đô la Mỹ. 9 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt gần 19 triệu đô la Mỹ. Với cam kết, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, nâng cao chất lượng, cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết. Các chuyến thăm lần này của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là ngày hội lớn có ý nghĩa trọng đại đối với công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động vì người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc để kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống công nhân, người lao động. Những kết quả đó đã tạo tiền đề để nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thành công của đại hội góp phần tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong tuần qua, Đảng bộ một số cơ quan của tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Hoạt động này do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 của Ban Chấp hành Trung ương. Các thí sinh tham gia hội thi là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ, bộ phận trực thuộc. Hội thi đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, cấp trên đánh giá thực trạng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở sát, đúng, thực chất hơn, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở cơ sở.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sau 2 năm thực hiện đề án số 08-2021 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từng bước được nâng lên. Hiện nay toàn tỉnh có 231 trên 328 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên, đạt 70,42%, vượt 10,42% so với mục tiêu, tăng 71 đồng chí so với khi chưa thực hiện đề án số 08. Ngoài ra có 35 trên 47 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, đạt 74,46%, vượt 24,46% so với mục tiêu đề án. 100% các đồng chí có trình độ tin học đáp ứng công tác lãnh đạo, quản lý theo chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ tăng 2,38% so với trước khi ban hành đề án. Hiện có 58 trên 328 đồng chí nữ, đạt tỷ lệ trên 17%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo về số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị là cơ sở nền tảng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Theo rà soát, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp gồm xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, hai xã Vạn Thọ, Nam Mao, huyện Đại Từ, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ. Cùng với đó, 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp bao gồm xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa. Ngoài ra có 7 đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp bao gồm phường Quan Triều, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, 3 xã là Ký Phú, Phú Xuyên, Phú Cường của huyện Đại Từ, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Thực hiện các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, những năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện sắp xếp giảm được 3 đơn vị hành chính cấp xã, từ 180 xã phường thị trấn giảm xuống còn 177 xã phường thị trấn, giảm 51 cán bộ công chức cấp xã và 24 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Từ năm 2018 đến nay đã thực hiện 4 đợt sắp xếp, sắp nhập các xóm, tổ dân phố. Theo đó, toàn tỉnh đã sắp xếp, sắp nhập giảm 778 xóm, tổ dân phố, từ 3.032 xóm tổ dân phố giảm xuống còn 2.254 xóm tổ dân phố.
Thời điểm vừa qua, không riêng Thái Nguyên mà nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã rơi vào tình trạng thiếu một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong tháng 8 năm 2023, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã được tiếp nhận bổ sung vaccine 5 trong 1 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngay sau khi nhận được nguồn vaccine bổ sung, trung tâm đã nhanh chóng thực hiện tiếp nhận và phân bổ cho các địa phương thực hiện tiêm chủng ngay. Quý thính giả cùng nghe bài viết khắc phục tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng của phóng viên Đỗ Nhung.
Dù đã đến lịch tiêm vaccine 5 trong 1 từ tháng 4 năm 2023, nhưng đã 5 tháng qua, con của chị Giàng Thị Sày, xóm Luân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ vẫn chưa được tiêm mũi nào. Ngay khi nhận được vaccine bổ sung, Trạm y tế xã Tân Long đã thông báo cho các gia đình có con bị gián đoạn các mũi vaccine do thời gian qua đến trạm y tế để tiêm bù. Chị Sày phấn khởi nói.
Nhận được thông tin là từ bên y tế bản thông báo là đưa bé đi tiêm. Mới đầu đi thì không rõ là sẽ được tiêm mũi gì, nhưng mà may mắn quá đi đến đây là được tiêm mũi 5.1 ạ.
Hiện nay các trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đang rà soát thống kê đối tượng trẻ từ 2 đến dưới 18 tháng tuổi chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine có thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIP. Căn cứ lượng vaccine được cấp trong đợt để xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ phù hợp, đảm bảo những trẻ đến tiêm đều được đáp ứng đầy đủ. Bác sĩ Lương Văn Hoan, trạm trưởng trạm y tế xã Phú Tiến, huyện Định Hóa và bác sĩ Hoàng Chiến Thắng, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho biết về việc tiêm chủng tại địa phương.
Chúng tôi cũng đã sàng lọc các cái đối tượng mà già tháng, tức là phải chờ đợi lâu thì chúng tôi tiêm trước. Qua rà soát lại cái danh sách thì chúng tôi thấy là cũng riêng ở xã Phú Tiến thì cũng còn không còn nhiều. Báo cáo đồng chí là còn ít thôi. Các cái đối tượng này nếu như trong tháng 10 này mà cung cấp mà có cái lượng vaccine 5 trong 1 thì chúng tôi sẽ tiêm hết.
Chúng tôi đang thực hiện là rà soát các mũi tiêm chủng và chỉ định tiêm cho các đối tượng, những đứa trẻ nhất là chưa được tiêm mũi nào. Đấy, thứ hai nữa rằng là rà soát trong độ tuổi để lập danh sách, nên trong cái chỗ này thì y tế thôn bản sẽ phải vào cuộc, nhập cuộc cùng với trạm y tế để thông báo và đôn đốc bà con đi tiêm với cái số vaccine được phân bổ về làm sao cho nó hợp lý theo cái chỉ định và cái chỉ đạo của trung tâm y tế.
Tình trạng thiếu, gián đoạn nguồn cung vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là khó khăn chung của các địa phương. Việc tỉnh Thái Nguyên được cấp bổ sung vaccine 5 trong 1 đợt này đã phần nào tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng tỷ lệ trẻ được tiêm chủng ngừa phòng bệnh, giảm nguy cơ trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm, đồng thời tăng khả năng miễn dịch cộng đồng, đảm bảo quyền lợi của trẻ em. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Giá trị xuất khẩu địa phương của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2022 đạt gần 1.291 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% trên năm. Dự ước năm 2023 giá trị xuất khẩu địa phương đạt 765 triệu đô la Mỹ, tăng 9,4%. Theo đó thì tốc độ tăng giá trị xuất khẩu địa phương giai đoạn từ 2021 tới 2023 đạt 14,7% trên năm. Để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh là tốc độ tăng giá trị xuất khẩu địa phương giai đoạn từ 2021 tới 2025 đạt 11% trên năm trở lên, thì bình quân giai đoạn từ 2024 tới 2025 cần tăng khoảng 6% trên năm. Nếu hoạt động sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương tiếp tục duy trì được như hiện nay thì sẽ hoàn thành và có khả năng vượt mục tiêu nghị quyết. Theo thống kê mới nhất, có trên 39% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới trong quý 3 của năm 2023 cao hơn quý 2 của năm 2023. Hơn 43% doanh nghiệp đánh giá có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định, chỉ trên 17% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Nhận định về xu hướng đơn đặt hàng xuất khẩu mới vào quý 4 của năm 2023, có 37,5% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới, gần 46% doanh nghiệp dự kiến ổn định.
Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,51% so với cuối năm 2022. 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5 cho đến 2% trên năm, trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao. Đến nay, mặt bằng lãi suất thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới giảm khoảng hơn 1% so với cuối năm 2022. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện nhiều biện pháp để giảm lãi suất cho vay, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% trên năm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2023 đạt gần 5.625 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 215 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,7 tỷ đồng. Tính chung quý 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 16.520 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Thời gian tới, nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng dự báo sẽ tăng cao. Do vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng và kế hoạch cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thưa quý thính giả, sau một thời gian trầm lắng do dịch COVID-19, thời điểm này, việc xuất khẩu các sản phẩm lâm sản chủ lực của Thái Nguyên như gỗ bóc và tinh dầu quế đang dần hồi phục. Tuy nhiên, thực tế do giá các sản phẩm này không tăng, thậm chí một số sản phẩm còn giảm đang gây nhiều khó khăn cho các cơ sở sản xuất và chế biến. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau đề cập về nội dung này.
Hiện nay trên địa bàn huyện Đại Từ có 50 cơ sở chế biến lâm sản. Các sản phẩm chế biến từ gỗ chủ yếu như dăm mảnh, ván bóc, ván xẻ, ván ép và đồ mộc gia dụng. Nhiều cơ sở chế biến lâm sản đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và sản xuất để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, việc sản xuất gỗ bóc của cơ sở ông Đặng Văn Hưng đang cầm chừng, công suất chỉ đạt từ 60% đến 70%. Ông Đặng Văn Hưng, chủ một cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Đại Từ, nêu khó khăn.
Có nhiều cái khó khăn về cái đầu ra, xưởng thì cũng hoạt động cũng không được nhiều như mọi năm.
Còn đối với huyện Phú Lương, hiện có trên 16.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 14.000 ha rừng sản xuất. Đây chính là vùng nguyên liệu tiềm năng để phát triển ngành chế biến lâm sản trên địa bàn. Tuy nhiên, ngành nghề này hiện vẫn còn manh mún, hiệu quả kinh tế chưa cao, thậm chí nhiều cơ sở phải hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân do giá gỗ nguyên liệu hiện nay đã tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn khó thu mua. Từ đầu năm đến nay, hầu hết cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện hoạt động chỉ 50 đến 60% công suất. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ gặp không ít khó khăn, vốn đầu tư cho sản xuất lớn. Ông Vương Ngọc Viên, xã Phú Đô, huyện Phú Lương cho rằng,
cái giá cả nó chênh lệch với so ngày xưa thì làm nói chung là về để cái thu nhập lãi suất ấy nó ít thôi, nó không được như ngày trước. Vì với lại cũng do những cái tình hình như năm nay thì có lẽ là do cái vấn đề về kinh tế tình hình chung hay là về cái thì đầu ra của nó là nó hơi thất thường một chút.
Trước những khó khăn về đầu ra sản phẩm của ngành chế biến lâm sản hiện nay, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh sản phẩm là điều có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp. Cùng với đó, phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nguồn gốc gỗ hợp pháp, tiêu chuẩn về sản phẩm đồ gỗ và lâm sản của nước nhập khẩu. Chỉ có như vậy mới nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, tạo việc làm, thu nhập bền vững cho người dân. Ông Đinh Quang Lâm, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đại Từ và ông Hứa Đức Trung, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Lương cho biết.
Đầu năm vừa rồi thì thông tư số 26 về truy xuất nguồn gốc lâm sản có hiệu lực thì đối với hạt kiểm lâm thì đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt là các chủ cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương là trực tiếp mà chỉ đạo kiểm lâm địa bàn xuống từng cơ sở để tuyên truyền phổ biến và yêu cầu các chủ cơ sở phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Thì trong cái hoạt động của cơ sở mà đây là tự phát, cũng qua tìm hiểu các ở đây thì đối với cơ sở nhỏ lẻ này thì chưa có cái sự hỗ trợ đối với cái khuyến công của đối với cấp chính quyền địa phương, cũng mong rằng đối với cấp chính quyền địa phương tạo được sao điều kiện cho đối với người dân là nhất cái khuyến công để tạo sao có cái cơ sở hạ tầng nó ổn định mà khi quy hoạch thành cụm thì cái công tác quản lý thì nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gỗ cần có nhiều nỗ lực để tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thêm các thị trường, nắm bắt tốt thông tin, đồng thời phát huy các phân khúc sản phẩm đang có thế mạnh để tăng cường thêm số lượng đơn hàng, tăng doanh thu. Bên cạnh đó, tích cực xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức, tham gia các triển lãm, hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm đến các doanh nghiệp đối tác và người tiêu dùng, tạo thêm các mối quan hệ, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Chuyển sang các tin tức khác. Trung tâm Chính trị vừa phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho trên 100 người thuộc cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề, một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, để gắn lý luận với thực tiễn, các học viên được đi nghiên cứu thực tế kết hợp về nguồn tại nhà bia di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương ở xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Tại chương trình, gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường trực thuộc của Đại học Thái Nguyên đã được các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy xách tay, thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu, kỹ năng thoát nạn, nhất là thoát nạn trong đám cháy nhà cao tầng, trong môi trường không gian bị hạn chế, môi trường nhiều khói độc, thực hành dập tắt đám cháy xăng dầu, xử lý sự cố rò rỉ khí ga. Đây là những nội dung trực quan, thiết thực giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó riêng 2 tháng gần đây, sốt xuất huyết trên 70 trường hợp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết ở trong nước, nhất là tại Hà Nội, địa phương giáp danh với Thái Nguyên, lực lượng y tế của tỉnh đang tăng cường kiểm soát, không để gia tăng số ca mắc trên địa bàn. Theo đó, khi phát hiện các ổ dịch, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện đưa cán bộ về tận ổ dịch để tiến hành giám sát muỗi. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của sốt xuất huyết, từ đó tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và người dân sống xung quanh.
Từ đêm ngày 6 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, trên thượng lưu Hồ Núi Cốc đã xảy ra mưa to và rất to. Mực nước Hồ Núi Cốc vào lúc 6 giờ ngày 8 tháng 10 ở cao trình là cộng 46,71m. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Núi Cốc, tài sản, tính mạng của nhân dân trong khu vực lòng hồ và vùng hạ lưu công trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên xả lũ công trình hồ chứa nước Núi Cốc. Khi thực hiện vận hành xả lũ qua tràn và mực nước Hồ Núi Cốc dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức hộ sản xuất kinh doanh dọc hai bên bờ sông Công. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công chỉ đạo thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phía thượng lưu trong khu vực lòng hồ vùng bán ngập và các xã, phường phía hạ lưu dọc hai bên bờ sông Công biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước núi Cốc và thông báo kịp thời cho người dân sống ở khu vực hạ lưu dọc hai bên bờ sông Công biết về việc xả lũ của công trình để chủ động trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất. Trong đó rất lưu ý không để người dân đánh bắt cá tôm trong khu vực hành lang thoát lũ khi công trình đang xả lũ theo quy trình vận hành. Thưa quý khán giả, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Thái Nguyên là một trong 6 tỉnh thành phố đầu tiên ban hành nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số nhằm khẳng định quyết tâm tận dụng cơ hội để bứt phá, đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý điều hành, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý khán giả cùng nghe bài viết Thái Nguyên bước đột phá về công tác chuyển đổi số của phóng viên Thu Hương.
Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự phối hợp với các bộ ngành chức năng trung ương và doanh nghiệp, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đến nay mới chỉ gần 3 năm, việc chuyển đổi số để tiến tới mô hình chính quyền số, xã hội số, kinh tế số của Thái Nguyên đã thu được những kết quả tích cực. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết kết quả thực hiện chuyển đổi số sau gần 3 năm.
Việc chuyển đổi số đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm này thì người dân cũng đã sử dụng các nền tảng số để phục vụ cái công việc của mình, cũng như doanh nghiệp cũng vậy, cũng đã sử dụng những các nền tảng số để phục vụ cái sản xuất kinh doanh của mình rất là tốt. Trong chính quyền thì chúng tôi cũng đã tham mưu thực hiện rất là tốt những cái nhiệm vụ của mình, đặc biệt nhất là việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.
Chỉ riêng trên bình diện kinh tế, từ giao dịch ở hệ thống chợ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ gia đình đã và đang tự đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bán hàng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số. Toàn tỉnh hiện có khoảng gần 70 chợ theo mô hình chợ 4.0, tức là không dùng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ hoặc QR code. Có 100% các tổ chức doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử. Số doanh nghiệp nộp thuế điện tử không dùng tiền mặt đạt trên 98%. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh đang quảng bá giới thiệu 2.600 sản phẩm. Trên 68.000 tài khoản kinh doanh trực tuyến của các hộ sản xuất nông nghiệp được kích hoạt. Chị Nguyễn Thị Yến, một tiểu thương chia sẻ về bán hàng thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã.
Mà quét mã QR này rất là thuận tiện. Khách hàng coi như là đến mà giao dịch hàng mà mua bán hàng xong chỉ cần coi như là đưa điện thoại thông minh vào, mã QR quét là tiền sẽ chuyển đến tài khoản của người bán hàng.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 324 doanh nghiệp công nghệ số. Tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn năm 2022 đạt trên 833.000 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu từ kinh tế số của tỉnh đạt khoảng 357.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học, cao đẳng, 100% cơ sở khám chữa bệnh, các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện thực hiện thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt. Cô giáo Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên và ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho rằng,
đối với công tác chuyển đổi số của nhà trường hiện nay thì ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã xây dựng 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là tiếp tục quản lý thông tin học sinh bằng phần mềm quản lý nhà trường. Và đây sẽ là phần mềm đầu vào để lấy dữ liệu thông tin, từ đó đẩy lên cơ sở dữ liệu tỉnh cũng như cơ sở dữ liệu của bộ. Nhiệm vụ thứ hai đó là nhà trường cũng đã xây dựng được cơ chế để quản lý bảo mật thông tin, phân quyền tới từng vị trí việc làm trong nhà trường, thực hiện số hóa một số đầu sổ của nhà trường. Đối với về học sinh thì chúng tôi đã đồng bộ được 99,8% học sinh từ cơ sở dữ liệu của ngành với cơ sở dữ liệu của dân cư quốc gia.
Tạo ra tài khoản an sinh cho đối tượng được hưởng, rồi là đi tuyên truyền để cùng bà con để sử dụng cái hình thức là nhận bảo trợ qua tài khoản điện tử.
Tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, trong đó tạo tài khoản chi trả đối với 32.314 trên 40.734 đối tượng, đạt 79,33%. Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng qua sổ tay đảng viên điện tử. Đây là một bước tiến mới về chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác đảng. Và đến thời điểm này, số tay đảng viên đã phủ sóng gần hết số lượng đảng viên trên địa bàn tỉnh. Riêng lĩnh vực công đoàn, từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chương trình 100% hội nghị không sử dụng văn bản giấy. Tất cả các tài liệu đều được gửi qua hòm thư điện tử, gửi trên hệ thống quản lý văn bản và mới đây nhất là sử dụng mã QR trên smartphone để nhận tài liệu. Chỉ gửi văn bản giấy đối với những loại văn bản có tính chất là cơ sở pháp lý như về công tác cán bộ, đơn, thư của công dân, văn bản liên quan đến dự toán, thanh toán, quyết toán tài chính, hồ sơ thi đua khen thưởng. Hiện 100% công đoàn cấp trên cơ sở đã sử dụng và theo dõi quản lý đoàn viên của mình qua phần mềm quản lý đoàn viên. Ông Nguyễn Văn Đức, công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên và ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nói.
Các đại biểu vào mà đăng ký như vậy thì chúng tôi trước kia thì chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng tôi phải ghi tên, xếp hàng cũng rất mất thời gian. Nhưng bây giờ thì cái hoạt động chuyển đổi số thì chúng tôi chỉ cần là đăng ký và nhận dạng khuôn mặt. Như vậy đã thể hiện được cái việc mà vừa minh bạch vừa rõ ràng. Khi mà thực hiện được các tài liệu thì đều quét mã và sử dụng online hết.
Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 lần này thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung cho việc chuyển đổi số trong các hoạt động của Đại hội Công đoàn tỉnh. Chúng tôi đã xây dựng về cái app Đại hội Công đoàn Thái Nguyên để gửi đến 350 đại biểu toàn bộ nội dung về tài liệu, công tác điểm danh, công tác kiểm phiếu thì đều được truyền tải trên cái app của Công đoàn Thái Nguyên tại đại hội.
Chuyển đổi số đã góp phần từng bước tạo nền tảng trong kế hoạch xây dựng chính quyền số, xã hội số, tạo bước đột phá về công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết định hướng trong thời gian tới.
Đây là một trong cái chương trình có dài hơi và liên tục được nâng cao để đáp ứng được cái nhu cầu người dân doanh nghiệp. Chúng ta hết những cái level 1 thì có thể sang cái level 2, level 3 và những cái nâng cấp cao hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cho nên là cái nhiệm vụ chuyển đổi số của chúng tôi luôn đặt lên là lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải suy nghĩ có nhiều những cái giải pháp nền tảng mới để đáp ứng được với người dân doanh nghiệp. Trong đó thì chúng tôi cũng rất mong, rất muốn là cái sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ và chung tay cùng tham gia vào cái chương trình chuyển đổi số, đó là người dân và doanh nghiệp. Từ cái hoạt động này thì sẽ giúp cho các cơ quan chuyên môn sẽ có những cái giải pháp và có những cái hướng đi mới đáp ứng được với cái nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
Với những kết quả đã đạt được, hành trình chuyển đổi số mà tỉnh đã lựa chọn và đang thực hiện góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực và vùng thủ đô Hà Nội.
Bây giờ mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.